Rồi, nhờ thánh thần phải ông hiểu, hiểu như sao vậy? Thời ấy đâu có giấy rẻ, người viết cũng không có bao nhiêu, có người chép chép đôi chút, dạng vậy.
Bổ túc vào thời Chúa Giêsu và các tông đồ, theo các nhà nghiên cứu, chỉ có 3% dân số biết đọc, biết viết. Chúng ta đừng quên Chúa Giêsu ở trong một môi trường với văn hóa truyền khẩu, dùng miệng để mà nhớ, chứ đâu có giấy bút hoặc máy ghi âm. Vì thế, trong cách rao giảng, Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều câu chuyện, mình gọi là các dụ ngôn, các thí dụ, để cho dân chúng nhớ những chân lý Ngài truyền đạt qua câu chuyện. Và người ta nghiên cứu thì thấy, trong những lời nói của Chúa rao giảng mà được ghi lại, thì cũng có đến 80% như thế, có vần và có những móc nối, khiến cho dân chúng dễ nhớ nhiều chi tiết của những lời Ngài rao giảng.
Có nhiều người thích, ví dụ như tôi thích những chuyện pháp lạ để tôi kể. Những lần mà nghe Phêrô hay là Phaolô giảng là tôi ghi pháp lạ này, pháp lạ kia. Có người thích cuộc khổ nạn, có người thích những câu độc đáo của Chúa Giêsu Kitô, tôi ghi vậy. Từ từ á, tại một thời gian, một tổng đoàn nào đó, tổng đoàn ở Marco chẳng hạn, phải nói bây giờ phải có thanh văn nha, phải có một bản văn.
Theo lịch sử thì chúng ta thấy có những lý do sau đây khiến cho các cộng đoàn muốn có bản văn về cuộc đời và lời rao giảng của Chúa Giêsu. Lý do thứ nhất là những chứng nhân tận mắt như các tông đồ và các môn đệ bây giờ đã già rồi và sắp qua đời. Lý do thứ hai là bây giờ đã bắt đầu có những người xuyên tạc cuộc đời cũng như lời rao giảng của Chúa Giêsu. Cho nên cộng đoàn cảm thấy nhu cầu cấp bách phải có một bản văn để giữ lại một cách trung thành cuộc đời của Chúa Giêsu và lời rao giảng của Ngài.
Ví dụ ông Marco hay là ông Luca, ông mới bắt đầu thâu thập lại. Thì khi ấy, bạn có chuyện tập về pháp lạ ấy, cho mượn chút, cho mượn chút. Bên này những lời nói hay được chút, cho mượn về lại. Ông mới coi lại hết, rồi ông sắp đặt, rồi ông làm một bản văn của ông. Giống như là ông đi lấy gạch đó, ông xây cuốn sách phúc âm theo Marco chẳng hạn. Mấy cái cuốn này á, khi mà vừa ra cái á, được sao chép, cộng đoàn này, cho mượn sao chép này, đều dùng. 8 sao thì thất bộ, sao. Bây giờ, cuốn đầu tiên mà ông Marco viết á, bản chính á, mất ra. Không có một bản chính nào của Tân Ước mà còn hết á. Nhưng mà cái nội dung á, thì kiểm ra được. Nội dung kiểm ra được bằng cách đối chiếu. Tôi mới bịa ra chuyện này nè. Một ngày kia, Princess Diana viết thư cho tôi. Bà thư ngạo đồn là thư tình nè. Nhiều người mà muốn có cái bản văn ấy để mà đọc. Ví dụ vậy nha. Họ sao? Sao nó có nhiều người thấy hay quá, dịch ra từng Việt, từng Tàu, vân vậy à. Một ngày kia lọt tay tay với thành gia. Thành gia bảo, Princess Diana mà viết thư tình tôi trả lời không có thể được. Phải làm sao mà kiếm được nguyên bản. Thành gia bảo thôi bây giờ gom hết phải đổi chiếu. Bây giờ có người đọc là kính thăm trả lời, có bạn khác tinh tủng nhưng mà kính thăm trả lời yêu dấu, có người khác là tình cảm hơn nữa, chắc không có lắm chuyện rùm beng như vậy mà trả lời yêu dấu nhảm anh lời ngàn thước. Nó đi một lô như vậy. Đức Thánh Cha bảo, bây giờ câu nào là câu chỉnh của Christ là để tôi trả lời. Câu kính thăm trả lời tới 2.000 bạn, còn trả lời nghìn thương được một bạn, còn trả lời yêu dấu thì được 5 bạn, để vô vậy. Rồi chịu, kiểm tra được. Nó đương nhiên là câu đầu rồi. Bản văn của Tân Ước chung chung như vậy đó. Hiện giờ kiểm tra được 24.000 bạn sao chép. Có cái thì con đầy đủ, có cái thì con phân đấy. Có bạn thì viết chữ hoa, có bạn viết chữ thương, ta có nhiều cách viết. Có bạn thì ở trên da, có bạn thì ở trên giấy, vân vân vậy. Rồi người ta đổi chiếu lại và tìm ra. Thì hiện giờ người ta tìm ra được bao nhiêu? Trên 99% nguyên bản, cái bản gốc đó. còn lại là những cái khác nhau mà trong chi tiết thôi. Ví dụ sao thế, ông kia người Huế răng rứa vậy đó, chốt vậy đó, ta sợ chung chung như vậy đó. Cho nên chúng ta mình thấy được cái bản văn rồi, bản văn của Tân Ước luôn luôn viết bằng tiếng Hy Lạp, rồi dịch tới tiếng Việt Nam này, dịch á thì khó trung thành lắm, phúc âm gốc Hy Lạp mà rồi mình lại công bố bằng tiếng Việt Nam, rồi cái người lên đọc á có nhiều khi hồi hộp quá, giống như ông cha thầy của tôi, thầy của cha tôn nữa, người Tây Ban Nha học tiếng Việt, ông kia mà dạy cho ông là mọi người đều học hành đàng hoàng, ví dụ vậy. Ngày hôm sau ông kia trả bài ông cha, cha tên Bulumburu này nhé, ông làm lại là người mọi ăn uống đàng hoàng, ví dụ vậy. Đó, ông kia bảo không, mọi người, cha Bulumburu bảo cái mọi người, người mọi giống nhau đó. Là quá lực về vậy, đối với ông có gì hết đâu, mà đối với mình là cả một trời một vực ra, người mọi với mọi người. Thế ví dụ như khi đọc có những người tại đó thấy người mọi và mọi người sao, có ai tại đó mà nhắc ông mà stop, có nhiều khi ông nói hắn đọc tiếp nữa. À đúng rồi, sắp kết thúc rồi, để có câu hỏi đó. Để cho 5 phút của mình đã đi xong cái này ha. Mình nói theo kiểu 100% á, nếu cha cho phép.